Anh tránh né trách nhiệm, bảo là quân sĩ của hắn tự ý trêu cợt khi say rượu. Hắn không hề hay biết, và hắn giả vờ trừng phạt vài đứa để làm gương. Khi gặp Trương Định, cô hai thuật đầu đuôi tự sự và hứa sẽ làm mọi việc dù chết cũng vui lòng. Trương Định khuyên cô kiên nhẫn chờ đợi vài ngày. Thỉnh thoảng Trương Định gọi cô đến nơi trú quân gần đồn Phú Thọ. Cô không ngờ là nghĩa quân hoạt động không ngừng, nhiều người giả dạng đi buôn thúng bán bưng như thầy thuốc để ra vào bến Nghé. Họ nói vài tin tức mà cô nghe lắm phần nào. Bọn Pháp giờ Đại Bác từ đền Hiển Trung đến chùa Khải Tường, hoặc đưa thêm lính vào chùa Cây Mai. Lại có những chuyện nghe xốn sang như bọn chúng lùng bắt đồng bào ở bến Thủ Thiêm, hoặc ban đêm chúng rình quãng đường mà nghĩa binh thường lui tới. Vài nghĩa quân bị bắt tra tấn dã man, phơi nắng suốt ngày không cho ăn uống, rồi bắn bỏ xác. Trương Định bàn bạc cặn kẽ với cô về các chi tiết cần thiết. Cô xin bộ quần áo lụa tốt để chứng tỏ cô là người giàu có. Cô chải tóc suôn sẻ, thỉnh thoảng soi gương mỉm cười. Tên quan bạc bê chờ đợi. Hắn uống rượu một mình, nhìn con đường quanh co mà hắn thường cưỡi ngựa ngày ba lần để đi tuần tra phía chợ lớn. Cỏ mọc ngập đầu, gần như che lấp mấy ngôi nhà sụp đổ với lu hủ bể nát, bàn ghế, cột kèo cháy nám. Từng hàng cau sơ sát, thiếu chăm sóc, dây trầu thì đung đưa, cố bám víu vào cây cọc đã gãy. Bọn sĩ quan đến uống rượu với hắn, chế giễu: "Chú mày si tình vừa phải thì thôi, khôn ngoan như thế mà bị đứa gái nhà quê lường gạt. Uống rượu cho vui, chờ viện binh từ Thượng Hải trở về để đánh giặc." Tên quan ba gật đầu không đáp, hút thuốc xì gà liên tiếp nhiều điếu. Chừng bạn bè ra về, hắn ra trước sân tính nhẩm. Đã 5 ngày rồi, 5 ngày yên tĩnh mà đối phương tuyệt nhiên không khuấy rối. Nắng ráo, cuối năm, mặt trời xuống nhanh, đợt sương mù lủng lẳng nhuộm mờ ngang đọt cau. Bọn quân canh đến báo tin: "Có bà lão nói cô hai hôm trước và gia đình cô ta tìm gặp quan lớn." Hắn nói nhanh: "Bây giờ ở đâu? Cho họ tới đây." Bà lão nói quân canh đằng kia chặn lại, vì bà gánh theo đồ đạc, quần áo, mùng chiếu phải lục soát. Lập tức tên quan ba lên ngựa, và như thường lệ, vài tên lính Pháp theo sau hộ vệ. Hắn quay lại: "Tao đi một mình được rồi. Chúng bay giữ đồn, ai hỏi, nói 5 phút tao trở về." Đằng xa thấp thoáng dáng bà lão đang gồng gánh, ngựa phi nhanh trên con đường quen thuộc, đi đến đền Hiển Trung với khúc quanh. Nay phỏng đoán là khúc đường Võ Văn Tần, quẹo trái ăn vào đường Cách Mạng tháng 8. Ngựa chạy chậm lại, hắn không ngạc nhiên vì cô hai đã xuất hiện và cô đưa tay lên làm dấu hiệu khi còn cách xa chừng 10 thước. Nghĩa quân ào ra, sát bên, người và ngựa đều lúng túng, phản ứng không kịp. Hắn kêu hoảng té xuống, con ngựa cũng bị đâm ngã quỵ. Nghĩa quân cắt 2 cái cầu vai có gắn phù hiệu ba khoanh và cắt luôn cái thủ cấp. Bọn lính hộ vệ của hắn chạy ngựa tới, nhưng nghĩa quân đã rút nhanh mất dạng. Trời sụp tối, tiếng súng nổi lên vu vơ với tiếng quát tháo. Đợi sáng hôm sau, bọn Pháp mới dám trở lại, con ngựa còn thoi thóp. Chúng lục soát không bắt được ai cả. Bạn bè làm lễ an táng cho tên bạc bê khá long trọng. Một thắng lợi của nghĩa quân trong nội thành. Nhưng hơn 2 tháng sau, viện binh của giặc từ Thượng Hải đến Sài Gòn đánh lên Phú Thọ, thành bị hạ. Tuy khí giới thô sơ, nhưng quân và dân ta chống cự can đảm. Nghĩa quân liên tiếp quấy rối nội thành rồi rút về ngoại ô, trong khi lực lượng chính yếu của Trương Định là bố trí căn cứ ở Gò Công, bấy giờ thuộc tỉnh Gia Định. Những ngày ấy cô hai ở đâu chẳng ai rõ chi tiết, nhưng trong dân gian cứ truyền tụng giai thoại người thiếu phụ bị thả bè chuối trôi sông, bị giặc bắt rồi góp công giết giặc. 5 tháng trôi qua, nào ai biết cô hai sống bao nhiêu tuổi, chết trong trường hợp nào, có lấy chồng và sanh con đẻ cái chăng? Con người sớm muộn gì cũng chết thôi, hơn 100 năm rồi. Cái còn mà ta nhắc nhở là phụ nữ Việt Nam đã tích cực chống giặc giữ nước, có truyền thống. Sự tham gia ấy có phần gay go, đòi hỏi hy sinh lớn lao hơn cả giới đàn ông, thêm bao ràng buộc, kỳ thị, đối xử dã man của thời phong kiến. Chùa Khải Tường ở sát ngay ngôi nhà to này dành trưng bày tội ác Mỹ, Ngụy tại thành phố Hồ Chí Minh. Bao nhiêu chứng cứ dồi dào, đa dạng trưng bày trong phòng gây xúc động vô hạn, vì đó là sự nối tiếp của tội ác thời phong kiến nhà Nguyễn, tội ác của thực dân cũ. Sử cho biết chùa Khải Tường xây theo lệnh của Minh Mạng để đánh dấu cuộc đất nơi chào đời của mình. Thời Tự Đức, đó là một địa phận của Tân Lộc Lân. Lân là đơn vị hành chánh như một xã nhỏ. Tân Lộc, Lộc mới, Lộc nảy ra. Rườm rà, trong hoàn cảnh khó khăn, ta nghe thêm một câu hát từ thời ấy. Chừng nào chợ quán hết vôi, Thủ Thiêm hết gạo, em thôi đưa đò. Bắp non mà nướng lửa lò, đố ai ve được con đò Thủ Thiêm. Con đò Thủ Thiêm cũng giúp nghĩa quân chống giặc ở mức khiêm tốn, không ai biết tên tuổi như trường hợp cô hai. Mà biết để làm gì? Biết là cô gái Bến Nghé, cô gái Việt Nam, thế cũng đủ. Về sau, khuôn viên của chùa trở thành trường học của con trai nhằm đào tạo giáo viên. Năm 1880, chùa bị dỡ, trương dời qua cơ sở mới là đường Sách Sơ Lưu. Xây cất xong khoảng năm 1877, pho tượng Phật của chùa Khải Tường tạc bằng cây trưng bày tại Viện Bảo tàng Sài Gòn, thời Pháp. Tư liệu liên quan đến chuyện này rút từ Henri Le Verdier et Maubrayan, Tennis de la Vie, Anamite, Khi Hoa, Récit de Nouveau, Paris, năm 1884. Pháp lấy tên Bạc Bê đặt cho con đường này, nay là Lê Quý Đôn, vì đường này ở bên hông chùa Khải Tường, mà chúng gọi là chùa Bạc Bê, đồn Bạc Bê. Sài Gòn. Từ lúc Gia Long còn sống đến khi Minh Mạng vừa lên ngôi, thực dân Pháp cứ lăm le đòi món nợ phục quốc. Nếu chúng không cứu giúp về nhân sự, về súng đạn, thì Gia Long không tài nào trở về đất cũ được. Cũng vào những năm ấy, năm 1819, thực dân Anh chiếm cứ và thành lập cảng Singapore. Ta không đi ngược về xa hơn. Để nhớ rằng, thực dân Tây Phương muốn mua bán bất bình đẳng với các nước châu Á và Đông Nam châu Á từ giữa thế kỷ 16, cụ thể là thương gia Bồ Đào Nha, có nhiều cố đạo phiêu lưu cùng đi đã mua bán với Trung Quốc. Với Nhật, được phép xây dựng thị trấn Áo Môn, Macau, hàng hóa mua đi bán lại, vốn 1, có lúc lời đến 10, bình quân một vốn bán ra 2, 3 hoặc 5. Bây giờ, chuyên chở với lại tàu bườm đóng bằng cây giá tỵ tét của rừng Ấn Độ, có chiếc chở đến 900 tấn. Thi hào Louis de Carmoen của Bồ Đào Nha từng đi Macau ngang vùng biển vào sông Cửu Long, qua mũi Vũng Tàu, thi hào bị đắm thuyền, chỉ dùng một tay mà bơi lội, tay kia thì đưa cao lên ngọn sóng để nắm chặt, bảo vệ tập bản thảo của Thiên Hùng Ca làm rạng danh văn chương Bồ. Ghi chú, đây là tập Louis Sát Vũng Tàu, tên xưa của ta. Thương gia Bồ Đào Nha đặt tên mũi Saint-Jacques de Compostelle, thánh tổ của nước Bồ. Hết ghi chú. Để giành ảnh hưởng với bọn Anh, thực dân Pháp định cưỡng chiếm ngay nước Việt Nam, uy hiếp trực tiếp kinh đô Huế sau nhiều chuyến thăm dò, thương thuyết. Đánh chiếm Đà Nẵng xong năm 1858, thực dân Pháp thấy bị sa lầy, tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ đại binh còn bận rộn việc giành phần ăn ở các hải cảng bên Trung Quốc. Chúng bèn nhìn trở vào Nam, quyết định đánh Sài Gòn vừa trù phú mà lại phòng thủ kém cỏi để dùng làm điểm tựa. Chiến hạm Pháp và Tây Ban Nha ngày 10 tháng 2 năm 1859 triệt hạ đồn Vũng Tàu, Cần Giờ, rồi theo sông Lòng Tàu suốt 5 ngày đánh các đồn nhỏ dọc theo bờ. Bọn Pháp cho người dò thám từ lâu, trong số này có tên thực dân đội lốt thầy tu Lefebvre và bọn tay sai. Bến Nghé, sông Sài Gòn hiện ra tùm với những dãy nhà ngói, chòm cau, chòm dừa và rải rác cây sao, cây gừa cổ thụ. Rạng ngày 17, đại bác từ chiến thuyền giặc nã vào thành Gia Định, yểm trợ cho bộ binh chúng theo con đường sau gọi là Cường Để, nay là Đinh Tiên Hoàng. Thẳng đến trước cửa thành, góc Nguyễn Du, Quân sĩ bên trong tuy đông đảo, lương thực dự trữ nhiều, nhưng chưa quen đối phó. Hai năm sau, trong trận Chí Hòa, họ có kinh nghiệm hơn. Lại thêm các quan chỉ huy yếu kém và sớm mất tinh thần, nên bọn Pháp đánh dễ dàng, vượt chiến hào, dùng thang trèo vào. Chúng phá hủy kho đạn dược, đốt kho gạo, rồi san bằng tất cả, sợ quân ta có thể trở lại chiếm thành. Vì còn vướng bận chinh chiến ở Thượng Hải, nên bọn Pháp chủ trương cố thủ mà bảo tồn lực lượng, chờ khi có tiếp viện sẽ bành trướng khu vực chiếm đóng. Chúng trở lui khá xa, bỏ hẳn vùng Sài Gòn, đến tận đồn Hữu, còn gọi đồn Rạch Bàn, bên này cầu Tân Thuận. Đây là một trong hai đồn quan trọng án ngữ thành Gia Định mà chúng vừa bắn nát trước khi vào Sài Gòn. Căn cứ này được bố trí kiên cố hơn, chung quanh có số gian thân tín. Ghi chú: giặc củng cố đồn Hữu, gọi đồn phía nam. Vị trí đồn Rạch Bàn cũ, tên chữ Thảo Câu, Thảo là bàn như cỏ, dùng đương đệm. Hết ghi chú. Hơn 9 tháng sau, chúng trở lại, chọn vị trí trường thi Gia Định cũ để lập Hành Dinh, nhà văn hóa thanh niên ngày nay. Ghi chú: khi lính Pháp dời qua thành Gia Định cũ, thời diệm gọi là Cộng Hòa. Trường thi trở thành căn cứ của lính Mã Tà. Trường thi thời xưa rộng lớn, hiệp ước năm 1862 ký tại đấy. Hết ghi chú. Rồi lấn vào khu thương mãi Chợ Lớn, đóng đồn nhỏ rải rác ở chùa Khải Tường, khu Nguyễn Đình Chiểu, Trần Quý Cáp, Lê Quý Đôn. Ở đền Hiển Trung, ghi chú: trên gò Tân Triêm, tổng nha cảnh sát cũ, ngoài chùa Kim Chương, miếu hội đồng, còn đền Hiển Trung. Đền này thờ những công thần Nguyễn Ánh. Trong giai đoạn Trung Hưng, trước sân có hai ao nước nhỏ nên Pháp gọi khu vực ao nước, lập nông trại rồi cất trại lính tập. Hết ghi chú. Ở chùa Phước Kiển, trường trung học Hồng Bàng Chợ Lớn, ở gò Cây Mai, gọi chiến tuyến đền chùa vì tất cả đều chọn những đền chùa cất sẵn từ trước, chỉ cần tu bổ lại mà thôi. Về quân nhu, quân cụ thì cất nhà kho sát mé sông Sài Gòn. Toàn bộ lực lượng giặc ước chừng 300 lính Pháp và 200 lính Mani của Tây Ban Nha. Về tên đất, do sự áp đặt của thực dân nên bắt đầu có sự xuyên tạc, lẫn lộn, nhằm lợi ích trước mắt là mua bán, biến phần đất Nam Bộ trở thành lãnh thổ Pháp. Bọn thực dân không nhắc tới tên Bến Nghé nữa. Chúng dùng cái tên trước đó chỉ vùng Chợ Lớn là Sài Gòn thay thế cho Bến Nghé. Bến Nghé trở thành Sài Gòn trên bản đồ. Sông Bến Nghé được gọi là sông Sài Gòn. Rạch Vàm Bến Nghé, nhánh sông nhỏ đi vào Chợ Lớn, gọi là rạch đi vào khu thương mại của người Hoa Kiều. Amroyo Chinois. Rạch Thị Nghè, gọi rạch Avalon. Trên chiếc tàu chiến đầu tiên vào thám sát rạch Thị Nghè, một ngày trước khi mở màn trận đánh Gia Định. Suốt 2 năm trời ròng rã, từ tháng 2 năm 1859 đến tháng 2 năm 1861, quân đội ta và quân đội Pháp cứ tranh chừng nhau. Pháp lo củng cố phía Sài Gòn, Bến Nghé và giữ chiến tuyến ăn vào Chợ Lớn. Ta huy động lực lượng xây đắp đại đồn Phú Thọ mà Pháp gọi chiến lũy Chí Hòa, vì đồn Trung, nơi đặt hành dinh của tướng Nguyễn Tri Phương, ở vào địa phận làng Chí Hòa. Đã xảy ra hai trận đánh nhỏ và một vụ phục kích giết chết tên quan Bạc Bê. Giặc lo phòng thủ khu chiếm đóng, chú trọng vào phía mé sông Sài Gòn, lấy con đường nay là Hai Bà Trưng ăn ngang qua vùng cao làm trung tâm. Bấy giờ, việc xâm chiếm Nam Kỳ không được bên chánh quốc tán thành, đôi khi còn là lạnh nhạt hoặc phản đối. Để tranh thủ thời gian và nhằm tạo ngân sách riêng, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, ngày 22 tháng 2 năm 1860, trong lúc quân đội ta đang xây dựng đại đồn Phú Thọ, thì giặc ra nghị định mở cửa cho tàu bè Pháp và các nước khác tự do vào cảng Sài Gòn. Và ngay trong năm ấy, những dịch vụ xuất nhập khẩu đạt con số khả quan là 7.700.000 quan, bán ra 53.939 tôn nô gạo, mua vào hơn 1.000.000 quan hàng hóa, trong đó phân nửa là Á Phiện. Gạo bán đi Hương Cảng và Singapore, 111 tàu buôn châu Âu và 140 tàu buôn Trung Quốc ra vào cảng. Cũng trong thời gian 2 năm bị phong tỏa từ phía Chí Hòa, Phú Thọ, chúng mở vài con đường nhằm mục đích quân sự và giao thông vận tải. Trước tiên là chỉnh đốn, mở rộng những con đường mòn có sẵn từ trước, như đường nay là Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, Xô Viết Nghệ Tỉnh, phía Sài Gòn đến cầu Thị Nghè. Rồi thêm đường, nay là Lê Thánh Tôn, từ Sài Gòn đến mé sông. Đường trải đá ong, không sạch sẽ cho lắm. Tên Le Fail đưa số tay sai từ xóm Chiếu, Khánh Hội qua chiếm cứ vùng đất, phố chợ vừa bị tàn phá. Bến nghé cửa tiền tan bọt nước. Đồ Chiểu, tức là khu vực chợ cũ ngày nay. Giữa những con đường nay là Nguyễn Công Trứ, Hàm Nghi, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Duy Nghi. Dòng nữ tu Thánh Paulo được cấp đất giúp xây cơ sở. Thực dân chưa đủ thời gian để thiết kế thành phố trên những nét lớn. Từ xưa, Bến Nghé có sẵn nhiều kênh thoát nước ở vị trí đường Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều rạch nhỏ đổ ra sông Sài Gòn. Bây giờ, có ý kiến nên để y như cũ, rồi đào thêm nhiều kênh khác cho ghe thuyền tới lui dễ dàng, đường thủy thay thế cho lộ xe. Ban đầu thì nạo vét cho sâu, cho ăn thông với nhau, với con kênh mới đào nằm ngang, lắp lại trở thành đường Lê Lợi. Nhưng sau rốt lại đảo lộn kế hoạch cho lắp sâu tất cả kênh rạch từ vùng cao đem xuống. Thời ấy bên Pháp còn dùng loại xe có ngựa kéo làm phương tiện tư hoặc công cộng, chưa hoàn chỉnh việc sáng chế xe hơi. Với lộ xe dùng cho xe ngựa kéo, thực dân tưởng là đường xá rộng rãi. Nào ngờ sau này, với xe hơi thì thành chật hẹp. Thực dân duy trì và nhìn nhận phương hướng đường phố thời xưa của ta. Ở xứ mưa nắng hai mùa, có nắng gay gắt, hướng chung của đường xá vẫn theo hướng cũ, Bắc Nam, Đông Tây. Ngoài mối lo sợ về nghĩa quân phá rối, bọn Pháp rất lo âu về sức khỏe. Các thứ bệnh tật thường xuyên ở vùng nhiệt đới như kiết lỵ, sốt rét, đau gan hoặc cơn nắng xế trưa gay gắt là mối đe dọa. Y học Tây Phương chưa nghiên cứu để chống lại có hiệu quả. Với viện binh từ Thượng Hải trở về, đầu năm 1861, bọn Pháp tấn công lên Đại Đồn Phú Thọ, rồi mở rộng xuống Mỹ Tho, Vĩnh Long để kiểm soát cửa sông Cửu Long, mở đường lên Campuchia, đánh lên Biên Hòa, giặc nhằm ý đồ uy hiếp Trung Bộ và Tây Nguyên, kiểm soát vùng dân tộc ít người. Vùng Bến Nghé không còn bao nhiêu người. Tên Dariet từng giữ chức chỉ huy tối cao lực lượng chiếm đóng vùng Sài Gòn trong thời gian bị phong tỏa, đã tường trình với đô đốc Bona về tình hình hành chánh mà hắn đang là giám đốc đặc trách có thẩm quyền nhất. Hai bản công văn của hắn ghi tiêu đề còn khiêm tốn: vùng chiếm cứ Sài Gòn, Etablissement de Sài Gòn, từ ngày 28 tháng 11 năm 1861 và không đề ngày, nhưng ghi tháng 12 năm 1861, chứa đựng vài chi tiết quan trọng. Đại khái, khi Pháp vào Sài Gòn, ở theo bờ sông có hai làng lớn, đúng ra là vùng Khánh Hội và Thủ Thiêm, nhưng cả hai đều bị Pháp đốt cháy. Một số dân phần lớn theo đạo Công giáo đến với giặc. Dân chung quanh căn cứ Rạch Bàn, Tân Thuận, Pháp cho lập làng mới, đặt tên Tạm Hội, tạm theo nghĩa là tạm thời. Tên Dariet phỏng đoán nơi ngã ba rạch Vàm, Bến Nghé và sông Sài Gòn sẽ trở thành khu thương mại phồn vinh. Hắn đề nghị dành riêng vùng đất thành gia định cũ giữa rạch Thị Nghè và rạch Vàm Bến Nghé theo con đường nay là Hai Bà Trưng cho người Pháp cư ngụ với quy chế như một thị trấn bên Pháp. Hắn đưa ý kiến về việc đô đốc Bona ký quyết định tịch thu vùng Bến Nghé để phân từng khoản bán lại cho bọn thương gia. Theo tinh thần ấy, trong vòng 15 ngày, tất cả những ai có giấy tờ xác nhận là chủ đất cũ phải khai báo ngay. Nhưng dầu cho có giấy tờ thì cũng xin mua lại phần đất của mình theo phương thức đấu giá. Nếu không đủ tiền, người khác sẽ mua rồi bồi thường chút ít về nhà cửa, vườn tược cho chủ cũ. Tên Dariet cho biết số người còn giữ được giấy tờ rất ít và cần phải xem xét là thật hay giả. Thế là thực dân tha hồ cướp đất, thâu vào công quỹ số tiền khá to. Bây giờ, cũng theo hai tài liệu nói trên, dân ở Bến Nghé gồm có những người Công giáo đến khi giặc vừa chiếm thành gia định, theo chân Le Fail, những người từ vùng lân cận chạy đến vì sợ quan lại triều đình nghi ngờ, bắt bớ, bọn phiêu lưu đến tìm cơ hội trục lợi. Tên Dariet nhìn nhận, số lớn dân cư ngày xưa đã tản lạc. Người giàu chạy qua các tỉnh mà triều đình còn kiểm soát. Phần đông người nghèo đang tản cư, sống bồng bềnh trên thuyền, ở chợ nhỏ, vùng lân cận. Theo ý của hắn, số dân bồng bềnh này tránh né sự kiểm soát, không chịu đóng thuế, sẽ đòi công ăn việc làm và có thể bị kích động, khởi loạn. Hắn đề nghị đuổi dân ra khỏi khu vực quy định cho thị trấn Sài Gòn. Nên dành khu vực riêng phía Tân Thuận hoặc Nhà Bè, Phú Mỹ để kêu gọi dân chúng gom về cho họ theo quy chế làng xã tự trị như thời xưa. Ở nội thành, người Việt nào muốn cư trú thì theo quy chế như người Pháp, không được lập làng xã tự trị. Họ là những cá nhân riêng biệt, phải ghi tên vào sổ kiểm tra để theo dõi về mặt an ninh. Ghi chú, năm 1859, chỉ có 2.000 người trong vùng giặc kiểm soát. Đến khoảng năm 1862-1863, có từ 7.000 đến 8.000 người. Theo Lucien de Gramont, Onzemois de Sous-Préfecture, Enbas Cochinchin, G. Sorry xuất bản năm 1863, đây là dân ở Sài Gòn, chưa kể chợ lớn. Cũng theo tác giả này, trước khi Pháp đến, Sài Gòn có khoảng 100.000 người. Thống kê thời trước, căn cứ vào số dân ghi trong bộ lắm, khi lại đếm luôn cả trai gái trên 15 tuổi. Hết ghi chú. Đề phòng những cuộc tấn công có thể xảy ra, đồng thời cũng là khoanh vùng để bán đất. Đô đốc Bona quyết định gom Sài Gòn và chợ lớn làm một đơn vị hành chính. Tên Coffin thảo ra bản đồ chi tiết, trong đó có việc đào con kênh Vành Đai, còn gọi Bao Ngạn là ranh giới để Sài Gòn và chợ lớn trở thành một vùng cù lao an toàn. Kênh này nối liền Gò Cây Mai, đã ăn thông theo đường thủy, với rạch Lò Gốm, lên Phú Thọ, băng qua cánh đồng Hòa Hưng, rồi đổ vào rạch Thị Nghè, ngay cầu Công Lý. Bờ kênh sẽ là đường bộ cho quân sĩ tới lui canh tuần. Trên kênh tàu chiến cỡ nhỏ di chuyển. Kênh đào dở dang vì dân phu tranh đấu, nghĩa quân tấn công. 27 tên cai thầu lại phá phách nhau. Rốt cuộc, những khoảng đất dùng cất phố thương mại ở Sài Gòn, có người giành mua, vùng làng mạc giữa Sài Gòn và chợ lớn với vườn cau, vườn trầu hoặc xóm làm nghề thủ công thì còn đó. Chẳng ai chịu đấu giá vì sợ kẹt vốn, khó bán lại. Vì vậy, năm 1864, bọn cầm quyền lại tách Sài Gòn và chợ lớn ra làm hai đơn vị hành chánh riêng biệt. Con kênh Vành Đai nói trên đã lỗi thời. Thế lực giặc đang bành trướng vững chắc. Ghi chú, Kinh Bao Ngạn, Canan de Seture, còn di tích ngay đường Dương Công Trần ở quận 11, đổ lên nhà thờ hầm. Quẹo qua khúc kênh chưa lấp cạn trước trường học Tân Trang, qua đường Lý Thường Kiệt, song song với đường Bắc Hải. Khi mới đào bề ngang 10 mét, sâu 3 mét, tham khảo thêm tờ bẩm của Phạm Tiến, tập san sử địa Sài Gòn số 3 trang 148-149. Ghi nhớ kênh Tham Lương đào Tây năm 1871 nhằm nối sông Sài Gòn qua Vàm Cỏ Đông, nhưng không đạt yêu cầu. Kênh Thanh đúng ra là Thanh Đa, tên làng cũ, đào năm 1897. Hết ghi chú. Sài Gòn trở thành căn cứ dung dưỡng bọn phản động, hiếu chiến nhất đang tìm cách mở rộng địa bàn thống trị bên Campuchia, thám hiểm sông Cửu Long để dòm ngó nước Lào và miền Nam Trung Quốc. Đồng thời bọn phiêu lưu quân sự lại âm mưu dùng Sài Gòn để làm bàn đạp để đánh ra Bắc, tìm đường lên Vân Nam với ý xấu. Thực dân Sài Gòn cổ động cho bọn Pháp từ chánh gốc đến mua bán hoặc lập đồn điền trồng cây kỹ nghệ với nhân công rẻ mạt. Báo chí bên Pháp góp phần làm quảng cáo cho việc khai thác Nam Kỳ với lời lẽ lạc quan. Đặt xong sự bảo hộ ở Campuchia, chiếm xong các tỉnh miền Tây Nam Bộ, thực dân bắt đầu có thế mạnh luôn cả về tài chánh. Việc mua bán với nước ngoài chỉ giảm sút đáng kể vào năm Trương Định khởi nghĩa ở Gò Công. Về chính trị, bọn sĩ quan hải quân nắm trọn quyền, xử tùy tiện những bản án tử hình hoặc lưu đày nhiều năm ra Côn Nôn, Đại Hải. Chúng tuyển mộ người Việt làm lính, mỗi đội 50 người. Bọn phủ huyện người Việt được món lính lệ, lính mã tà. Bắt chước lối xưng hô thời xưa, tên sĩ quan coi hành chính ở mỗi hạt, sau gọi tỉnh, xưng là quan bố, bố chánh. Quan bố đầu tiên ở hạt Sài Gòn là Bores. Được bổ nhiệm nhận chánh thức từ ngày 7 tháng 1 năm 1863. Trong thực tế đã đảm nhận việc hành chánh và cảnh sát từ năm 1859 đến năm 1861. Khi quân đội Pháp bị phong tỏa, chỉ kiểm soát số dân ít ỏi gần đồn Rạch Bàn. Quy chế về thị xã Sài Gòn đặt ra từ ngày 8 tháng 5 năm 1867. Viên xã Tây, đốc lý, đầu tiên là y sĩ Tuyệt. Trong thời gian bị phong tỏa, tên chỉ huy cao cấp nhất của Sài Gòn là Darius, đặt văn phòng trên tàu chiến đậu gần mé sông. Tình hình tạm ổn. Đô đốc kiêm thống đốc Nam Kỳ cho cất dinh thự bằng cây ván mua từ Singapore ở vùng đất cao bên đường nay là Hai Bà Trưng. Nền trường La Santa Pe. Ghi chú: vị trí trường La Santa Pe là dinh của tri phủ Tân Bình đời Tự Đức. Đọc truyện Hồ Huân Nghiệp do Nguyễn Thông ghi lại, ta biết chắc Hồ Huân Nghiệp bị giặc đưa về đây để điều tra. Linh mục làm thông ngôn là La Grande de la Rive. Hết ghi chú. Bọn đô đốc tiếp tục ở ngôi nhà này mãi đến năm 1873 mới dời qua dinh Norodom. Sau phá, xây dinh gọi là độc lập. Bên Pháp còn chế độ quân chủ, bởi vậy phòng tiếp khách của đô đốc trưng hình vua Nã Phá Luân Đệ Tam, hoàng hậu và hoàng tử. Gần mặt tiền của dinh là quảng trường đồng hồ, với cái đồng hồ để trên cao 15 mét. Từ ngày 30 tháng 7 năm 1862, đúng 12 giờ trưa, tàu chiến trên sông Sài Gòn bắn một phát để lấy giờ làm chuẩn. Tháng 1 năm 1861, nhà bưu điện đầu tiên xây cất, lợp ngói âm dương, có rào bằng tre chẻ nhỏ cắm trên vách đất hơi thấp. Cũng năm này, nhà in của nhà nước thành hình, thợ sắp chữ, cai thợ, người sửa bài đều là công chức từ Pháp qua. Năm 1864, thành lập dinh thượng thư, nắm trọn quyền về Nội An, xưng tiếng Việt, lại bộ thượng thơ, với con dấu chữ Nho, lại bộ quan phòng, Direction de Interior, với quyền xử tử tội nhân, sau khi được đô đốc đồng ý. Lúc mới đến xứ ta, và trong khoảng thời gian khá dài, thực dân theo đường lối tùy tiện, vừa dùng luật lệ phong kiến thời Tự Đức, vừa dùng luật lệ của Pháp bên chánh quốc, miễn có lợi cho sự đàn áp và bóc lột. Ai mưu toan khởi nghĩa thì bị đóng gông, tra tấn công khai trước đám đông để làm gương. Thân nhân cũng bị bắt, gần như kiểu tru di tam tộc. Tổng đốc Lộc làm theo đường lối này. Hoặc áp dụng chế độ làm sâu cưỡng bức thời xưa. Nhưng khi cần thâu thuế, chúng lại theo quy định bên Pháp với trác đòi, với tiền phạt. Về việc khẩn đất, chúng bày ra nào bằng khoáng, cách mua thuận mãi, đấu gia với điều kiện sách cachet de sachet nhằm nâng cao mức thâu vét, đồng thời dành ưu tiên cho bọn tay sai hiểu rành luật lệ mới. Ngày 9 tháng 7 năm 1864, tên quan án hạt Sài Gòn được lệnh bắt giam tất cả những người Việt đang cư ngụ dọc theo bờ rạch Thị Nghè và chung quanh thành Gia Định cũ, kiểm soát bọn lính Taran, thổ dân phi luật tân bị Tây Ban Nha mua chuộc qua Sài Gòn làm lính đánh thuê. Vì số người này thường lân la với người Việt, ai không có nơi cư ngụ rõ rệt thì đầy ra Côn Đảo hoặc tận Đại Hải, đảo Bòn Bon. Nếu cư dân của làng lân cận đi lang thang thì hương chức làng ấy phải chịu phạt tiền. Năm 1866, dinh thượng thơ cất xong cơ sở khá đồ sộ, góc đường Lý Tự Trọng và Đồng Khởi. Ghi chú: gọi dinh giám đốc Nội An, dinh hiệp lý hoặc dinh thượng thơ. Tòa nhà hãy còn hai chữ D.I. trên cổng. Có câu hát: thượng thơ bán giấy, thủ ngữ treo cờ. Hoặc: ngó ra ngoài biển mù mù, thấy tàu ông thượng chở tù về phía Tây. Đầy về Tây, qua đảo Bòn Bon, Réunion, trước lấy tên là Phuc Bon, qua Cayenne hoặc cảng Toulon, Pháp. Hết ghi chú. Cơ sở hải quân gọi nôm na Sở Ba Son, thành lập từ năm 1863 gần Vàm Rạch Thị Nghè, gần vùng đất xưởng đóng tàu thuyền thời xưa của ta. Trước đó, chi nhánh công ty vận tải của lãnh thổ hoàng đế Messagracia Imperialis, sau gọi nôm na là Sở Nhà Rồng, toan lập xưởng sửa chữa tàu gần đấy, nhưng lại thôi. Năm 1864, Sở Ba Son xây dựng xong, về cơ bản nào ủ tàu, xưởng làm nồi xốt dê, bộ phận dây bườm, lại còn lò hầm gạch để tự túc xây cất. Năm 1865, Sở lo xây lắp những chiếc sáng đào kênh, bộ phận rời đem từ Pháp qua, rồi đem về một ụ tàu nổi đặt làm từ nước Anh. Năm 1884, đào thêm một ụ dài 150 mét. Sở công binh của quân đội xây cất bệnh viện Đồn Đất rất sớm. Con đường nay là đường Lý Tự Trọng, hoàn toàn do sở nói trên giao cho người Việt lãnh thầu lắp hầm hố. Một khoảng trên đường này là hào thành Phiên An, trải đá cán với hũ lô kéo bằng sức người, xong vào năm 1864. Sở pháo binh, bốn bên nay là đường Đồn Đất, Lê Thánh Tôn,